Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 195. Xin xem A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản, trang 396. Sớ: Nhược khảo A-di-đà Phật, thành Phật dĩ tiền nhân địa, bất đẳng pháp tạng nhất nhân, hữu đa chủng nhân, như chư kinh trung thuyết. Nghĩa là: Sớ, nếu khảo sát về nhân địa của A-di-đà Phật trước khi Ngài thành Phật, thì không phải chỉ là một thời kỳ tu nhân của tỳ kheo Pháp Tạng, mà còn có nhiều nhân như trong các kinh đã nói. Đoạn này nói rõ về những sự tích, dấu tích ứng hiện nơi mặt sự của A-di-đà Phật trước khi Ngài thành Phật, còn đang tu nhân. Thông thường chúng ta giới thiệu nhân địa của A-di-đà Phật chỉ dựa theo kinh Vô Lượng Thọ. Thật ra trong nhiều kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đã từng nói đến chuyện tu nhân chứng quả của A-di-đà Phật. Nếu chúng ta gộp chung các kinh luận ấy để xem, sẽ biết lần này A-di-đà Phật thị hiện thành Phật trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng phải là lần đầu tiên thành Phật, mà là thị hiện thành Phật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện trong thế gian này. Chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa như kinh Phạm Vọng có nói: Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật trong thế giới Sa Bà lần này là lần thứ 8000. Vì thế, chẳng phải là Ngài 30 tuổi thành đạo dưới cội Bồ Đề, trong đêm thấy sao mai bèn quản nhiên đại ngộ, đó là diễn tuồng cho chúng ta xem. Diễn tuồng giống như vậy, lần này là lần thứ 8000. Chẳng phải là Ngài thành Phật trong một đời này, mà là đã thành Phật nhiều đời nhiều kiếp. Do vậy có thể biết A-di-đà Phật thị hiện trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng khác Đức Bổn Sư cho mấy. Thật ra Ngài cũng đã sớm thành Phật từ kiếp lâu xa. Sau pháp tạng nhân giả, nghĩa là sau cái nhân của Ngài pháp tạng. Kinh Vô Lượng Thọ nói nhân địa của A-di-đà Phật là tỳ kheo pháp tạng, chúng ta vẫn dùng danh xưng này. Sau Đại Bổn Dân Định Quang Phật Tiền Ngũ Thập Tam Phật, danh thể Tự Tại Dương, Pháp Tạng thời Di Quốc Vương, xã dị xuất gia, phát tứ thập bát nguyện, kim A Di Đà Phật, thị Pháp Tạng sở thành chi Phật giả. Nghĩa là sau kinh Đại Bổn chép, trước Định Quang Phật 53 vị Phật, có một vị tên là Thế Tự Tài Vương. Khi ấy ngài Pháp Tạng làm quốc vương, bỏ ngôi xuất gia, phát ra 48 nguyện. A Di Đà Phật hiện nay chính là vị Phật do Pháp Tạng tu thành. Đây là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật trong hiện tại chính là do tỳ kheo Pháp Tạng tu thành. Sự tu thành này giống như Thái tử Tất Đạt Đa tu thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư vị phải hiểu sự thật này. Từ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đều đã đọc thấy những chuyện này rất quen thuộc. Chuyện này đáng để nhắc tới, cũng là nhắc nhở bản thân chúng ta đánh thức chính mình. Đối với các pháp thế gian như tiếng tâm lợi dưỡng, người thế gian tham luyện chẳng nỡ buông xuống. Tỳ kheo Pháp Tạng đã nêu gương, ngài thấy đều buông xuống. Nếu chẳng thể buông xuống, nói thật ra sẽ là lục đạo luân hồi. Đã luân hồi trong lục đạo thì quan hệ với hết thảy chúng sanh trong thế gian sẽ là quan hệ ân oán. Nói thật ra kết ân huệ với chúng sanh cực ít, kết cừu oán với chúng sanh chiếm đại đa số. Bản thân chúng ta khéo phản tỉnh đôi chút sẽ biết ngay. Kết thù oán nhiều ngần ấy, càng kết càng sâu, mai sau giải quyết bằng cách nào? Vì thị người thật sự có trí huệ nêu gương cho chúng ta thấy, mong chúng ta thấy đều buông xuống. Người thế gian tranh danh trục lợi. Thuở ấy, ngài Pháp Tạng mang thân phận là quốc vương. Nói theo phương diện danh vọng lợi dưỡng, ngài phú quý tột bậc. Thường nói là quý vị thiên tử, phú hữu tứ hải. Nghĩa là thiên tử sang quý, giàu có khắp bốn biển. Ngũ dục lục trần trong thế gian này ngài đều đạt được, vì sao lại bỏ sạch để đi xuất gia? Đạt được danh lợi thế gian là một đời này, quý vị có thể hưởng thụ trong một thời gian hết sức ngắn ngủi, tạm bợ. Trong khi hưởng thụ sẽ tạo vô lượng tội nghiệp, trong tương lai nhất định sẽ phải đền trả những việc đã làm, tuyệt đối chẳng có chuyện may mắn tránh né, khỏi phải trả nợ. Sát nghiệp càng nặng, giết chết chúng sanh, đó là thiếu nợ mạng. Thiếu mạng thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải đền tiền, chẳng có kẻ nào may mắn thoát khỏi. Nếu chúng ta thật sự nhìn vào nhân trước quả sau, sẽ chẳng dám dấy khởi một vọng niệm, chẳng dám khởi một ác niệm, chẳng dám làm chuyện xấu. Nhân quả thông suốt ba đời mà. Kẻ mê hoặc điên đạo chỉ nhìn chuyện trước mắt, chẳng biết quả báo tương lai đáng sợ. Ngài Pháp Tạng thấy nhân quả mai sau, quốc vương cũng chẳng muốn làm. Biết pháp thế gian chẳng có gì không rộng tuyết. Đúng là tay trắng đến, tay trắng ra đi. Đó gọi là muôn thứ chẳng mang được, chỉ có nghiệp theo thân. Tạo một thân đầy tội nghiệp vô cùng đáng sợ. Do đó, người ta làm quốc vương, ngôi vua cũng bỏ phức, theo Phật xuất gia. Đây là sự thị hiện của A-di-đà Phật trong giai đoạn này, nhằm cảnh tỉnh, răn nhắc chúng ta. Tiếp theo đây, Đại sư giới thiệu các kinh, dẫn ra 8 bộ kinh luận. Sau đa chủng nhân giả. Nhất, Pháp Hoa Kinh, Đại Thông Trí Thắng Như Lai Thời, Thập Lục Vương Tử, Xuất Gia Tịnh Tu Phạm Hạnh, Cầu Vô Thượng Bồ Đề, Phật Diệt Độ Hậu, Thường Nhạo Thuyết Thị Diệu Pháp Hoa Kinh, Hậu Tất Thành Phật, Đệ Cửu Vương Tử, Ư Tây Phương Thành Phật, Bỉ Vương Tử Giả, Kim A Di Đà Phật Thị. nghĩa là có nhiều nhân. Một là như trong kinh Pháp Hoa, vào thời đại Thông Trí Thắng Như Lai, 16 dương tử xuất gia tịnh tu phạm hạnh, cầu vô thượng Bồ Đề. Sau khi Đức Phật đã diệt độ, họ thường thích nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, về sau đều thành Phật. Dương tử thứ 9 thành Phật ở phương Tây, dương tử ấy nay là A-di-đà Phật. Đây là chuyện trong kiếp xa xưa của Đức Phật, được nói trong phẩm Thọ Lượng của kinh Pháp Hoa. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là một trong 16 dương tử. Vào thời đại Thông Trí Thắng Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật là anh em. 16 người anh em các ngài thấy đều xuất gia, sau này đều thành Phật. Tây phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật trong hiện tại chính là vị dương tử thứ 9 thuở ấy. Đây là nói đến nhân địa xưa kia rất lâu xa, chẳng phải là chuyện trong khoảng 10 kiếp, mà là chuyện từ nhiều kiếp lâu xa về trước. Sau nhị bi hoa kim dân, vô lượng kiếp tiền, hữu chuyển luân dương, danh vô tránh niệm, cúng dường bảo tạng Như Lai, thời dương phát nguyện, nguyện thành Phật thời, quốc trung chủng chủng thanh tịnh trang nghiêm, Phật giữ thọ ký, quá hằng hà sa kiếp, tây phương thế giới tác Phật, quốc danh an lạc, bỉ quốc dương giả, kim A-di-đà Phật thị. Nghĩa là hai là kim bi hoa chép. Vô lượng kiếp trước có chuyển luân dương tên là Vô Tránh Niệm, cúng dường bảo tạng Như Lai. Khi ấy nhà vua phát nguyện, nguyện khi thành Phật, trong nước các thứ thanh tịnh trang nghiêm, Phật bèn thọ ký cho vua. Sau hàng hà sa kiếp sẽ làm Phật trong thế giới Tây Phương, cõi nước tên An Lạc. Quốc vương ấy chính là A-di-đà Phật hiện thời. Kim Bi Hoa nói nhân địa của Phật A-di-đà vượt quá hằng hà sa số đại kiếp, đúng là vô lượng kiếp, đâu phải chỉ là 10 kiếp. Kinh Vô Lượng Thọ nói 10 kiếp. Do vậy có thể biết A-di-đà Phật trong thế giới Tây Phương là thị hiện, được gọi là nhất kỳ thị hiện, thị hiện trong một giai đoạn. Giống như mở trường học là một khóa học mà thôi, trước khóa ý còn có rất nhiều khóa khác. Đây là nói rõ Đức Phật đã thành Phật từ nhiều kiếp xa xôi trước. Sau tam đại thừa phương đẳng tổng trì kim dân, vô cấu diễm xưng khởi dương Như Lai thời, hữu tịnh mạng tỳ kheo tổng trì chư kinh thập tứ ức bộ, tùy chúng sanh nguyện nhạo, quản dị thuyết pháp, bỉ tỳ kheo giả, kim A Di Đà Phật thị. Nghĩa là ba là đại thừa phương đẳng tổng trì kinh nói, thời vô cấu diễm xưng khởi dương Như Lai, có tỳ kheo tịnh mạng tổng trì các kinh, số đến 14 ức bộ, tùy theo lòng ưa muốn của chúng sanh mà rộng vì họ thuyết pháp. Vị tỳ kheo ấy nay là A Di Đà Phật. Bộ kinh này tuy chẳng nói rõ thời kiếp, chẳng nói thời gian dài hay ngắn, nhưng chuyện ngài tổng trì các kinh 14 ức bộ, ta biết ngày đấy chẳng phải là thời kiếp thông thường. Nay kinh luận do Thích Ca Mâu Ni Phật lưu lại, dịch sang tiếng Hán bất quá là hơn 3.000 bộ. 14 ức bộ dẫu theo cách tính của Ấn Độ coi 10 vạn là một ức thì cũng là 140 vạn bộ. Đấy là chúng ta nói tối thiểu, tính theo cách tối thiểu tuyệt đối chẳng phải là người bình phàm có thể thọ trì. Nếu chẳng có thọ mạng rất dài, làm sao có thể thọ trì kinh điển nhiều ngần ấy, lại còn rộng gì chúng sanh tuyên thuyết. Cho nên nhất định là sự tu học nơi nhân địa từ nhiều kiếp lâu xa trước. Sau tứ hiền kiếp kim dân, dân lôi hống Như Lai thời, hữu dương tử danh tịnh phước báo chúng âm, cúng dường bỉ Phật, bỉ dương tử giả, kim A-di-đà Phật thị. Nghĩa là, bốn là kinh hiền kiếp nói. Vào thời dân lôi hống Như Lai, có một dương tử tên là tịnh phước báo chúng âm, cúng dường Đức Phật ý. Vị dương tử ý nay là A-di-đà Phật. Kinh hiền kiếp do Đức Phật nói. Xét theo kinh văn, trong vô lượng kiếp quá khứ, Phật Di Đà đã phước huệ song tu, nên lần này Ngài gặp thế gian tự tại dương Như Lai, tu thành Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ dùng thời gian năm kiếp. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng. Đức Phật thuyết pháp cho Ngài ngàn ức năm. Ngàn ức năm cũng chẳng coi như rất dài, vì khi ấy Đức Phật trụ thế 42 kiếp. Trong năm kiếp, Phật A-di-đà đã tạo thành thế giới Cực Lạc. Thoạt nhìn sẽ thấy sao mà thực hiện dễ dàng quá. Chẳng biết Ngài đã tích lũy công đức từ vô lượng kiếp trước, đã sớm thành Phật. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật kiến lập Phật Pháp trong thế gian này là lần thứ 8.000. Thoạt nhìn, Ngài kiến lập rất dễ dàng. Từ năm vị tỳ kheo tại Lộc Giả Uyển, chẳng bao lâu sau đã có một tăng đoàn khổng lồ. Sau ngũ bỉ kinh hữu dân, kim long quyết quang Phật thời, hữu pháp sư danh vô hạn lượng bảo âm hạnh, lực hoàng kinh pháp, bỉ pháp sư giả, kim a di đà Phật thị. Nghĩa là năm kinh ấy lại nói, vào thời kim long quyết quang Phật, có pháp sư tên vô hạn lượng bảo âm hạnh, tận lực hoằng dương kinh pháp. Vị pháp sư ấy nay là a di đà Phật. Trong nhân địa khi tu nhân, thân phận nào a di đà Phật cũng đều từng trải qua. Sau lục quán Phật tam muội đệ cửu kim dân. Sau sáu là quyển chính kinh quán Phật tam muội có nói. Kinh quán Phật tam muội quyển thứ 9. Sau không dương Phật thời, hữu tứ tỳ kheo phiền não phú tâm, không trung giáo linh quán Phật, toại đắc niệm Phật tam muội, bỉ đệ tam tỳ kheo, kim a di đà Phật thị. Nghĩa là vào thời không dương Phật có bốn vị tỳ kheo phiền não che lấp tâm, nghe trong hư không có tiếng truyền dạy hãy nên quán Phật, bèn đắc niệm Phật tam muội. Vị tỳ kheo thứ ba khi ấy nay là a di đà Phật. Sau khi chúng ta đọc đoạn kinh văn này, có thể đạt được đôi chút lợi ích chân thật. Vì sao? Phiền não che lấp tâm, đây là trạng huống của chúng ta trong hiện thời. Nay trong tâm chúng ta toàn là phiền não, ngoài phiền não ra chẳng có thứ gì khác. Học đầy ấp một bụng Phật Pháp vẫn là phiền não. Trong kinh thường có tỷ dụ, dùng các đồ đựng để tỷ dụ, như cái chén trà này. Trước kia đã từng đựng thuốc độc, nay đã đổ hết thuốc độc đi, nhưng vẫn chưa rửa sạch sẽ, lại đổ đề hồ vào, đề hồ cũng biến thành thuốc độc. Huống chi chúng ta vẫn chưa trừ hết phiền não, phiền não đầy dẫy, lại bỏ thêm đề hồ Phật Pháp vào, toàn thể đề hồ đều biến thành thuốc độc. Do phiền não che lấp tâm đó mà. Vì lẽ này chư Phật Bồ Tát truyền Pháp nhất định phải tìm người như thế nào? Tìm pháp khí, thật sự là pháp khí. Pháp khí là gì? Cái chén này sạch sẽ, tuy trước kia từng đựng thuốc độc nhưng đã rửa sạch sẽ, một tí cặn cũng chẳng sót lại. Như vậy thì mới được, đây mới là pháp khí, đựng đề hồ sẽ không bị biến chất. Còn có một chút phiền não chưa đoạn sẽ bị biến chất. Chứ vậy hãy nghĩ xem, đoạn phiền não quan trọng như thế đó. phiền não chẳng đoạn, không thể nào đạt được thành tựu. Chúng ta ngàn muôn phần phải ghi nhớ điều này, tuyệt đối chẳng thể đùa bỡn. Vì sao? Có mối quan hệ chặt chẽ với sự giảng sanh tịnh độ trong tương lai của chúng ta. Tâm thanh tịnh thì mới có thể sanh về tịnh độ. Đới nghiệp chỉ là mang theo nghiệp cũ, chẳng mang theo nghiệp mới. Nghiệp cũ và nghiệp mới tính từ ngày nào? Tôi nói cho quý vị biết, quý vị có thể rất yên lòng. Tính từ ngày quý vị giảng sanh, khi giảng sanh mà nghiệp còn hiện tiền sẽ chẳng thể giảng sanh. Vì sao biết là tính từ lúc giảng sanh? Kinh có nói, khi lâm chung, kẻ trót tạo tội ngũ nghịch thập ác, gặp thiện tri thức, một niệm hay mười niệm đều có thể giảng sanh. Có thể thấy là nghiệp cũ và nghiệp mới được tính từ lúc giảng sanh. Nhưng quý vị phải hiểu, tuy tính từ lúc ấy, chúng ta phải chuẩn bị từ hiện thời. Hiện thời không chuẩn bị, đến khi giảng sanh, đối với một niệm lúc lâm chung, quý vị có thể bảo đảm khi đó sẽ có thể chế phục cựu nghiệp, khiến cho nó chẳng dấy lên hiện hành hay chăng? Quý vị chẳng nắm chắc. Chẳng nắm chắc, nói cách khác, sanh tử chẳng nắm chắc, sẽ chẳng đảm bảo giảng sanh. Vì thế, từ ngay trong hiện thời phải nghiêm túc nỗ lực, phải thấy thấu suốt, phải buông xuống. Đương nhiên chuyện này cũng cần phải có phương pháp. Kinh dạy chúng ta phương pháp rất hay. Không trung giáo lệnh, tức tiếng truyền dạy trong hư không. Không trung là tiếng truyền dạy của không dương Phật, dạy họ hãy dùng pháp quán Phật. Quán Phật là niệm Phật. Toại đắc niệm Phật tam muội, nghĩa là bèn đắc niệm Phật tam muội, thành tựu niệm Phật tam muội. Phương pháp này thật sự hay lắm. A-di-đà Phật dùng phương pháp gì để thành Phật? Ngài cũng do niệm Phật mà thành Phật. Chúng ta hãy nên biết chân tướng sự thật này. Từ nay trở đi, tâm chúng ta trong mỗi niệm đều niệm Phật, trong mỗi niệm đều tưởng Phật. Hết thảy những thứ khác đều chẳng nghĩ tới, chẳng dương dân. Mọi người chớ nghĩ, nếu như vậy thì có phải là chúng ta quá lạnh nhạt đối với người nhà quyến thuộc hay không? Nếu quý vị chẳng lạnh nhạt mà rất sốt sắng, hệ sốt sắng sẽ phải luân hồi trong lục đạo. Luân hồi trong lục đạo thì kết quả, nói thật ra, bớt quá cũng là ngắn ngủi, tạm bợ mấy chục mùa nóng lạnh. Sau khi đã chết, ai nấy đều bương bả theo tương lai riêng, muốn gặp lại khó lắm. Rất ư là khó, phải thật sự hiểu rõ điều này. Nếu có thể thật sự buông xuống, niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính mình niệm Phật sanh về tịnh độ, đối với người nhà quyến thuộc đều có thể khuyên họ giảng sanh tịnh độ. Do thọ mạng trong Tây Phương Cực Lạc thế giới dài lâu, như vậy thì mới có thể thật sự ở cùng một chỗ. Vì thế, người niệm Phật thoạt nhìn dường như rất lạnh nhạt, tiêu cực, thật ra là hành vi tích cực nhất, chẳng có gì tích cực hơn. Người thế gian nhìn bề ngoài là tích cực, nói thật ra, thật sự là tiêu cực, thật sự xem nhẹ hiện thực. Vì thế, ngàn muôn phần đừng coi rẻ pháp môn niệm Phật này. Những lo nghĩ vướng mắc thấy đều phải buông xuống, biến đổi tất cả phiền não trong tâm thành A-di-đà Phật thì sẽ thành công. Sau thất như huyễn tam ma địa vô lượng ẩn pháp môn kim dân, sư tử du hí kim quang Như Lai thời, hữu quốc dương danh thắng oai, tôn trọng cúng dường bỉ Phật, tu thiền định hạnh bỉ quốc dương giả, kim A-di-đà Phật thị. Nghĩa là sau bảy là kinh Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn nói, vào thời sư tử Du Hí Kim Quang Như Lai có quốc dương tên Thắng Oai, tôn trọng cúng dường Đức Phật ấy, tu thiền định hạnh, vị quốc dương ấy nay là A Di Đà Phật. Từ chỗ này chúng ta cũng biết, khi tu nhân, Phật A-di-đà không chỉ tu pháp môn niệm Phật, mà là trong đời quá khứ, pháp môn gì Ngài cũng đều đã tu. Trong thời kỳ này, Ngài tu thiền định. Đúng là vô lượng pháp môn thị nguyện học, Ngài thấy đều đã tham học. Chỉ có như thế thì ngày nay Ngài dạy chúng ta pháp môn niệm Phật, chúng ta mới có thể tin tưởng. A-di-đà Phật không chỉ biết một pháp môn này, mà pháp môn nào Ngài cũng đều biết, pháp môn nào Ngài cũng đều đã từng học. So trong hết thảy các pháp môn, pháp môn này thù thẳng rốt ráo, thuận tiện bậc nhất, đáng gọi là đơn giản, dễ dàng, thẳng chóng, ổn thỏa, thích đáng. Trong hết thảy các pháp môn, không có pháp môn nào vượt hơn pháp môn này. Trong vô lượng kiếp, pháp môn nào Ngài cũng đều đã từng tu. Điều này đáng để cho chúng ta nghiêm túc phản tỉnh. Sau bát nhất hướng xuất sanh Bồ Tát Kim Dân, A-di-đà Phật tích di Thái tử, văn thử di diệu pháp môn, phụng trì tinh tấn, thất thiên tuế trung, hiếp bất chí tịch. Nghĩa là sau tám là kinh nhất hướng xuất sanh Bồ Tát, A-di-đà Phật xưa kia làm thái tử, nghe pháp môn di diệu này, phụng trì tinh tấn, trong 7000 năm chẳng ngã lưng xuống chiếu. Pháp môn di diệu là nói về bộ kinh điển nhất hướng xuất sanh Bồ Tát. Ngài tu học bộ kinh này trong thời hạn 7000 năm, do vậy có thể biết thọ mạng thuở ấy cũng là dùng kiếp số để luận. Hiếp bất chí tịch nghĩa là hông chẳng chạm chiếu, là không nằm xuống giường, ngồi suốt chẳng nằm. Không nằm xuống chẳng phải là ngồi ngủ, ngồi ngủ thì chẳng thà nằm xuống ngủ, thoải mái hơn. Có rất nhiều người học đòi hạnh không nằm xuống đơn, nghĩa là giường của tăng sĩ. Sai lầm mất rồi, họ học cách ngủ ngồi. Người ta không nằm xuống ngủ để tu thiền định. Trong định ý thức sáng suốt, còn ngủ nghe là hôn trầm. Hôn trầm chẳng phải là định. Chúng ta thường thấy có kẻ ngồi đó ngủ khì lại còn ngáy âm âm, chứng tỏ kẻ ấy tuyệt đối chẳng phải là đang nhập định mà đang học ngủ ngồi. Ngồi lâu, ngồi ngủ tại đó thì đương nhiên tinh thần chẳng thể phấn chấn được, đầu cũng quẹo đi, đầu và chân gần như chạm nhau, lưng cũng khom xuống. Quý vị thấy tượng Phật tĩnh tọa, ngực vị nào cũng dương thẳng, tinh thần luôn luôn sung mãn, chẳng có vị nào ngoẹo đầu khom lưng. Lão Hòa Thượng Hư Dân là người thật sự có công phu hiểm có trong thiền tông cận đại. Ngài chưa hề khòm lưng, nghiêng hông, ngực luôn dương thẳng. Chúng ta đọc Niên Phổ thấy chép, có lúc Ngài tĩnh tọa mấy chục ngày, tuyệt đối chẳng phải là đang ngủ, mà là thật sự nhập định. Sau khi xuất định, Ngài thường kể cùng mọi người cảnh giới trong định. Có một dịp Tết, Ngài nhập định hơn nửa tháng, lên trời đầu xuất, nghe Di Lặc Bồ Tát giảng kinh. Nghe hết một hội mới xuất định. Trước khi nhập định, Ngài nấu một nồi khoai. Sau khi xuất định tìm khoai để ăn, thì kết quả là khoai trong nồi đều nổi mốc hết. Chính Ngài cảm thấy thời gian nhập định khoảng chừng 20 phút. Đâu biết là trong thế gian này đã hơn nửa tháng trôi qua. Sau bất niệm ái dục tài bảo, bất dẫn tha sự, thường đọc sử chỉ, ý bất khuy động. Nghĩa là sao chẳng nghĩ tới ái dục của cải, không hỏi đến chuyện khác, thường ở riêng một chỗ, ý chẳng khuy động. Thưa cùng chư vị, bốn câu này chính là đại định chân chánh. Câu hiếp bất chí tịch nghĩa là không chẳng chạm chiếu, trong đoạn trước là nhập định hình thức. Bốn câu sau này chính là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Đó gọi là na già thường tại định, chẳng lúc nào không định. Định là tâm bất động. Kinh Kim Cang dạy, bất thủ ư tướng như như bất động, nghĩa là chẳng chấp lấy tướng như như bất động. Bất thủ tướng là chẳng chấp tướng. Bất niệm ái dục tài bảo, bất dấn tha sự, nghĩa là chẳng nghĩ tới ái dục của cải, chẳng hỏi đến chuyện khác, chính là không chấp tướng. Thường đọc sử chỉ, ý bất khuynh động, nghĩa là thường ở riêng một chỗ, ý chẳng khuynh động, là như như bất động. Đây là nói tâm bất động, chẳng phải là nói thân bất động. Vì sao? Đoạn kế tiếp nói: sau phục giáo hóa bát thiên ức vạn na do tha nhân, đắc bất thối chuyển. Nghĩa là sau lại còn giáo hóa 8.000 ức vạn na do tha người, đắc bất thối chuyển. Ngài giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh là động. Tuy hàng ngày giáo hóa chúng sanh, tuy cùng đại chúng ở chung một chỗ, nhưng Ngài chẳng chấp tướng, chẳng động tâm, thời thời khắc khắc đều ở trong định. Chúng ta phải nên học điều này. Bồ Tát chẳng giống phàm phu ở chỗ này. 6 căn của phàm phu tiếp xúc cảnh giới 6 trần, bèn khởi tâm động niệm, chấp tướng, tham đắm sắc tướng, khởi lên những ý niệm tham sân si mạn. Bồ Tát chẳng khởi tâm, không động niệm, khác nhau ở ngay chỗ này. Nếu chúng ta muốn siêu phàm nhập thánh, phải học ở chỗ này. Hiện thời trong Phật môn, thực hiện sự nghiệp từ thiện là chuyện rất phổ biến. Đây là chuyện tốt, nhưng đó là pháp thế gian, chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là tu tâm thanh tịnh, liễu sanh tử, thoát tam giới. Nếu làm sự nghiệp từ thiện thế gian, tâm địa thanh tịnh, ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm thì được. Đó là hành Bồ Tát đạo. Nếu làm những chuyện ý mà chúng ta khởi tâm động niệm, khởi tham sân si mạn, chớ nên làm những chuyện ý. Hễ làm thì sẽ như thế nào? Chính mình đọa lạc luân hồi. Những gì đã tu đều là phước báo hữu lậu. Đối với phước báo hữu lậu ý, tôi chọn chẳng thêm vào hai chữ nhân thiên. Vì sao? Chưa chắc đã hưởng trong nhân thiên. Chuyện này rất đáng sợ. Chúng ta hãy nên cảm giác, không thoát khỏi tam giới, không thể giảng sanh. Nói thật thà, đáng ngại lắm. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Trong một đời này, hễ gặp gỡ Phật pháp, thì quyết định phải giảng sanh, quyết định phải thấy Phật. Chúng ta chỉ có một mục tiêu này, chỉ có một phương hướng này, chỉ có một mong cầu này. Những thứ khác thể đều chẳng có. Do đó, chúng ta làm việc là hoằng pháp lợi sanh, vẫn chẳng phải là sự nghiệp từ thiện thông thường. Cũng phải tùy duyên, chứ nên phan duyên. Hơi phan duyên đôi chút, tâm chúng ta chẳng thanh tịnh. Đánh mất tâm thanh tịnh thì tệ lắm. Dẫu hoằng pháp lợi sanh vẫn là thiện pháp hữu lậu, cũng là phước báo hữu lậu trong thế gian. Nhất định phải nhận thức rõ ràng điểm này. Nhận thức rõ ràng là giác chứ không mê, tuyệt đối chẳng mê nơi sự tướng. Nhất tâm nhất ý niệm câu A-di-đà Phật trong 12 thời chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Đó là chánh chứ không tà. Trong tâm Phật hiệu chẳng gián đoạn, bèn chẳng có phiền não. Đó là tịnh chứ chẳng nhiễm. Chúng ta tu gì? Chúng ta dùng câu A-di-đà Phật, dùng bộ kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà để tu giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh viên mãn bèn thành Phật. Chẳng viên mãn bèn là Bồ Tát. Thật sự phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát đạo. Sau bỉ Thái tử giả kim A Di Đà Phật thị, dĩ thượng lược cử sổ đoan, nhược kỳ đa kiếp đa nhân, diệt ưng vô lượng. Nghĩa là sau vị Thái tử ý nay là A-di-đà Phật. Trên đây đã nêu đại lược vài chi tiết. Nếu A-di-đà Phật đã là nhiều lược tu nhân trong nhiều kiếp thì cũng phải là vô lượng. Nếu nói rộng ra sẽ nói chẳng tận. Đây là nói đại lược nhân địa của A-di-đà Phật, nhằm chứng tỏ từ nhiều kiếp lâu xa trước Ngài đã sớm thành Phật. Lần này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là một kỳ ứng hiện. Tuy ứng hiện cũng thật sự là chẳng thể nghĩ bàn. Thọ mạng chẳng thể nghĩ bàn. Thế giới chẳng thể nghĩ bàn. trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn, người giảng sanh chẳng thể nghĩ bàn, đại chúng thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Thế giới ấy thù thắng hơn hết thảy một thời kỳ thị hiện của hết thảy chư Phật Như Lai quá nhiều. Diễn đa chủng nhân giả, nhất nhạo thuyết, nhị phát nguyện, tam tổng trì, tứ cúng dường, ngũ hoàng kinh, lục niệm Phật, thất tu thiền, bát hành độ. Nghĩa là diễn nhiều thứ nhân, một là thích nói, hai là phát nguyện, ba là tổng trì, bốn là cúng dường, năm là hoàng kinh, sáu là niệm Phật, bảy là tu thiền, tám là hành lục độ. Đương nhiên tám loại này là nêu đại lược. Chúng ta cũng phải nên học tập những điều này. Học tập phải đừng chấp trước, đừng kể công. Ta làm bao nhiêu chuyện tốt, ta làm bao nhiêu công đức. Nếu kể công, tâm địa sẽ chẳng thanh tịnh. Những công đức đã làm đều biến thành phước báo hữu lậu. Quý vị tu tập tích lũy hết thảy thiện pháp, tâm thanh tịnh, chẳng nhiệm trước, đó là công đức vô lậu. Ghi công, ta làm bao nhiêu chuyện tốt, bao nhiêu việc thiện, niệm niệm chẳng quên, đây là hữu lậu, bèn biến thành phước báo thế gian. Làm giống hệt như vậy, nhưng tâm khác hẳn, kết quả sẽ khác hẳn. Quả báo của tịnh nghiệp là ở trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghiệp chẳng tịnh sẽ luân hồi ngay trong lục đạo của thế giới Sa Bà. Quả báo chênh lệch quá lớn, sai sót hào ly, lạc đi ngàn dặm. Thứ nhất là nhạo thuyết. Chữ nhạo đọc giọng khứ thanh, nên hiểu như động từ, nghĩa là yêu chuộng, ưa thích, thích nói. Thích nói gì vậy? Chẳng phải là bảo quý vị lắm mồm ham nói. Nếu hiểu nhạo thuyết là lắm mồm ham nói thì sai mất rồi. Thích nói ở đây là dùng pháp môn A-di-đà Phật để khuyên bảo, hướng dẫn kẻ khác, cũng tức là khuyên người khác niệm Phật. Thích nói cho người khác nghe, nói bộ kinh này, nói công đức của danh hiệu Di-đà, nói y bảo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, ưa thích nói những chuyện này. Thứ hai là phát nguyện. Nguyện này chẳng phải là nguyện nào khác, chỉ có một nguyện, nguyện sanh tịnh độ. Thông thường Đại Thừa Phật Pháp hệ nói tới phát nguyện đều nêu lên tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện này thảy bao gồm trong nguyện sanh tịnh độ của Tịnh Tông. Tứ hoằng thệ nguyện là nguyện chung của mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai. 48 nguyện của A-di-đà Phật là biệt nguyện. Biệt nguyện chẳng ra ngoài bốn loại lớn ấy, nên tứ hoằng thệ nguyện thấy đều được bao gồm. Một niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chúng ta là để độ chúng sanh. Bởi lẽ chẳng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta chẳng có năng lực độ chúng sanh, nên điều thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện đã được bao gồm. Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, phiền não trong tâm đều biến thành A-di-đà Phật, phiền não liền đoạn. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Dùng phương pháp gì để đoạn? Một câu A-di-đà Phật, hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước trong tâm quý vị thấy đều dùng một câu A-di-đà Phật để thay thế, thay đổi chúng. Phiền não chẳng còn nữa. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đại Thế Chí Bồ Tát bảo chúng ta, Ngài và những người cùng chí hướng, ngũ thập nhị đồng luân, đồng luân là cùng chí hướng. 52 là kể từ địa vị sơ tính cho đến thành Phật, tức là thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, 52 cấp bậc cùng chí hướng. Cùng chí hướng gì vậy? Thấy đều niệm A-di-đà Phật. Từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, chẳng dùng phương pháp thứ hai, mà dùng một câu A-di-đà Phật. Nêu rõ, dùng câu A-di-đà Phật để đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, đoạn vô minh phiền não. Ngay cả đối với một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, vẫn dùng câu Phật hiệu này để đoạn. chẳng dùng phương pháp khác. Vì thế, những người thuộc nhóm của Đại Thế Chí Bồ Tát là loại người một bộ kinh, một câu danh hiệu. Trong Tịnh Tu Tiệm Yếu, lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã nói: Tịnh Tông Sơ Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát, nói chẳng sai tí nào. Ngài mới thật sự là Sơ Tổ của Tịnh Độ Tông. Một bộ kinh, một câu danh hiệu, từ sơ phát tâm mãi cho đến khi thành Phật, chẳng dùng phương pháp thứ hai. Đúng là chẳng nhờ vào phương tiện mà tự được tâm khai, chẳng cần dùng tới phương pháp thứ hai. Do đó, Đại Thế Chí Bồ Tát mới là thật thà niệm Phật đúng tiêu chuẩn. Lũ bên phàm chúng ta chẳng thật thà. Vì sao? Vẫn muốn đọc kinh này xem luận nọ. Đây là chẳng thật thà. Nhóm người Đại Thế Chí Bồ Tát, những người cùng chỉ hướng ấy mới thật sự là thật thà niệm Phật. Đó là đoạn hết phiền não. Niệm một câu A-di-đà Phật đến mức tâm khai ý giải. Đại Thế Chí Viên Thông Chương có nói: tự đắc tâm khai. Hãy tâm khai thì vô lượng pháp môn thành tựu, vô lượng pháp môn thệ nguyện học. Chẳng học mà thành tựu đều thông suốt. Vì sao? Đã kiến tánh nên vô lượng pháp môn thể đều thông suốt. Sơ trụ Bồ Tát bèn thông đạt. Sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, chính là phần chứng tức Phật trong lục tức Phật của Tôn Thiên Thai. Vì ấy là Phật thật sự, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Trong Tịnh Độ Tông là lý nhất tâm bất loạn. Chỉ cần niệm Phật, niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn, đối với hết thảy các pháp môn, chẳng có một pháp môn nào không thông đạt. Một câu A-di-đà Phật, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ở ngay trong một câu A-di-đà Phật. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vì sao? Chỉ phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tứ hoàng thệ nguyện bèn viên mãn, bèn trọn đủ. Phát nguyện là như vậy đấy. Thứ ba là tổng trì. Tổng trì có nghĩa là tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa, bao gồm hết thảy các pháp, nắm giữ hết thảy các nghĩa. Nói theo cách hiện thời sẽ là nắm vững cương lãnh. Chỉ cần nắm được cương lãnh, quý vị sẽ đạt được hết thảy. Chúng ta biết, không riêng gì hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng, mà hết thảy kinh do mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đã nói. Cương lãnh là gì? Chính là kinh này. Hai bản kinh Đại Bổn và Tiểu Bổn. Đại Bổn là kinh Vô Lượng Thọ, Tiểu Bổn là kinh A-di-đà. Đại Bổn và Tiểu Bổn là tổng cương lãnh của hết thảy các pháp môn do mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đã nói. Đến tuổi Sĩ Bóng, Liên Trì Đại Sư triệt để giác ngộ đã nói: Tam Tạng 12 bộ nhường cho kẻ khác ngộ, chẳng cần nữa. Nếu chẳng triệt để giác ngộ, ngài chẳng nắm được cương lãnh này. Nắm được cương lãnh này, chẳng cần đến những thứ khác. Những thứ khác do kẻ khác ngộ là chuyện của họ. Họ học bộ kinh nào, bộ luận nào đó, chúng ta trông thấy đều chắp tay, hết sức hoan hỷ, hết sức cung kính. Chúng ta tán thán lễ kính họ, nhưng vẫn niệm kinh Di Đà của chính mình, niệm A-di-đà Phật của chính mình. Bởi lẽ, một câu A-di-đà Phật là cương lãnh của các cương lãnh, là pháp môn đại tổng trì. Thứ tư là cúng dường. Chúng ta cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường hết thảy chúng sanh. Dùng gì để cúng dường? Tôi thưa cùng chư vị đồng tu, cúng dường vô thượng, cúng dường bậc nhất là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu này để cúng dường hết thảy chư Phật Như Lai. Dùng một câu Phật hiệu này để cúng dường hết thảy Pháp Bảo. Dùng một câu Phật hiệu này để cúng dường Tăng Bảo. Dùng một câu Phật hiệu này để cúng dường chúng sanh trong chính Pháp giới. Đây là cúng dường bậc nhất. cúng dường vô thượng. Chúng sanh trong chính pháp giới một phen thoảng qua tay, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Trong tương lai gặp duyên, hạt giống ấy bèn chín mùi, họ sẽ có thể niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương. Đó là sự cúng dường tốt nhất. Có mấy ai hiểu? Chúng ta vừa thấy cúng dường liền nghĩ tới tiền tài. Đó là loại cúng dường giặc giảnh. Sự cúng dường ấy có lợi ích quá ít ỏi, mỏng manh. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có nói: nhất thiết cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Nghĩa là trong hết thảy các thứ cúng dường, pháp cúng dường bậc nhất. Trong hết thảy các pháp cúng dường, một câu Nam Mô A Di Đà Phật là bậc nhất. Hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ biết tu cúng dường. Những gì quý vị tu tập sẽ là cúng dường bậc nhất, là vô thượng cúng dường. Thứ năm là hoàng kim. Tùy phần, tùy sức giải nói với người khác chính là hoàng kim. In tặng kinh sách cũng là hoàng kim. Làm băng ghi hình, đĩa CD, DVD cũng là hoàng kim. Giới thiệu lợi ích thù thắng do bản thân chúng ta đạt được từ Phật Pháp, cùng chúng sanh hữu duyên. Được gọi là hữu duyên, tức là sau khi họ tiếp xúc sẽ có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể tin tưởng, có thể phụng hành. Đó là chúng sanh hữu duyên. Chúng ta phải tận tâm tận lực thực hiện sự nghiệp hoàng kim. Trừ những phương pháp này ra, chúng ta đem Đại Tạng Kinh làm thành đĩa DVD, CD, dùng phương thức này để truyền bá thì sẽ tiện lợi hơn, ít tốn công hơn in kim. Khi cần dùng, cần phải in ra bao nhiêu phần thì máy in sẽ in ra bấy nhiêu phần, thuận tiện lắm. Sáu là niệm Phật, bảy là tu thiền, tám là hành lục độ. Ba hạng mục này nói về sự tu trì. Trong tất cả hết thảy các pháp môn tu trì, niệm Phật thù thắng nhất. Niệm vị Phật nào? Trong quá khứ, Văn Thù Bồ Tát dạy thiền sư Pháp Chiếu niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật đặc biệt có duyên với thế giới Sa Bà. Văn Thù Bồ Tát dạy đây nha. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy chúng ta điều này. Không chỉ là Đức Bổn Sư dạy chúng ta, mà trong đoạn sáu phương Phật ở phần sau kinh này. Sáu phương chính là mười phương. Mười phương tất cả chư Phật, chẳng có vị nào không tán thán kinh này. Tán thán là gì? Tán thán là tuyên giảng. Nói cách khác, hết thảy chư Phật chẳng có vị nào không giảng kinh A-di-đà. Chẳng có vị nào không khuyên người ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Điều này nêu rõ, niệm A-di-đà Phật là lời khuyên chân thật của hết thảy chư Phật đối với chúng ta, có lợi ích tuyệt đối. Tu thiền chẳng phải là bảo quý vị hàng ngày xếp bằng tĩnh tọa. Thiền định như Lục Tổ Đại Sư đã giảng trong Đàn Kinh chẳng phải là kiểu thiền định tĩnh tọa nhìn vách. Lão nhân gia giảng thiền định là ngoài chẳng chấp tướng là thiền, trong chẳng động tâm là định. Ngoài chẳng chấp tướng là bất thủ ư tướng, như Kinh Kim Cang đã dạy. Trong chẳng động tâm là như như bất động, như Kinh Kim Cang đã nói. Lão nhân gia do Kinh Kim Cang mà khai ngộ. Do lẽ đó, chẳng chấp tướng, không động tâm chính là tu thiền định. Hành độ. Độ là lục độ. Lục độ là cương lãnh trọng yếu trong cuộc sống của chúng ta, là nguyên tắc sống phải tuân thủ. Trong cuộc sống hàng ngày, một người học Phật căn cứ vào đâu? Căn cứ vào lục độ. Bố thí là buông xuống, trì giới là dân giữ quy củ, tuân theo khuôn pháp. Nhẫn nhục là có tâm nhẫn nại, có tâm thường hằng, có tâm dài lâu, có cầu tiến bộ, đổi mới mỗi ngày. Thiền định là tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Bát nhã là chánh trì chánh kiến, giác chứ không mê. Sáu cương lãnh tu học của Bồ Tát thể đều nằm trong cuộc sống. Tu hành ngay ở chỗ xử sự, đãi người tiếp vật, chẳng lìa khỏi thế gian này, chẳng rời khỏi xã hội. Diễn: A Di Đà Phật, Tích Di Thái Tử, Hạ Nhất Tiết, Cụ Túc Lục Độ. Nghĩa là: Diễn: Từ sau đoạn A Di Đà Phật xưa kia làm thái tử trở đi là trọn đủ lục độ. Đoạn này trọn đủ ý nghĩa lục độ. Diễn: Thất thiên tuế trung, hiếp bất chí tịch, tinh tấn độ. Nghĩa là: Diễn: Trong 7.000 năm không chẳng chạm chiếu là tinh tấn độ. Vì sao nói ngài tinh tấn? Người bình phàm đêm ngủ công phu bị gián đoạn, chẳng ngủ nghề công phu của ngài chẳng gián đoạn, đó là chân tinh tấn. Ngài nhập định có thể khôi phục tinh thần và thể lực, cảnh giới trong định rõ rệt phân minh, quyết định chẳng có hôn trầm. Hôn trầm là thói chuyện gián đoạn, ngài chẳng bị hôn trầm, thật sự tinh tấn. Diễn: Bất niệm ái dục, giới độ. Nghĩa là: Diễn: Chẳng nghĩ tới ái dục là giới độ. Đây là trì giới ba la mật, là đoạn phiền não. Diễn: Bất niệm tài bảo, thí độ. Nghĩa là: Diễn: Chẳng nghĩ tới của cải là thí độ. Đây là bổ thí. Ngài thật sự buông tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần xuống, trong tâm chẳng có thứ ấy, thể đều buông xuống, thân tâm thanh tịnh. Chúng ta phải học những điều này. Này chúng ta tuy tu tịnh độ, mong tu tâm thanh tịnh, nhưng nói chung tâm chẳng thanh tịnh. Do nguyên nhân nào không buông xuống, làm sao có thể thanh tịnh cho được? Những thứ ấy nhiễm ô tâm tánh nghiêm trọng, chẳng thể triệt để trừ bỏ những thứ ấy. Khi nào thì tâm mới có thể thanh tịnh? Chẳng thể nào có chuyện đó. Tâm thanh tịnh là niệm Phật Tam Muội. Tam Muội là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là chánh thọ, nghĩa là một loại hưởng thụ đúng mực, bình thường. Tâm địa thanh tịnh là sự hưởng thụ đúng mực, chánh đáng. Chẳng thanh tịnh thì là bất thường. Phàm phu bất bình thường, Phật Bồ Tát mới là bình thường. Diễn: Bất vấn tha sự, thường độc xử chỉ, thiền độ. Nghĩa là: Diễn: Chẳng hỏi đến chuyện khác, thường ở riêng một mình, chính là thiền độ. Chuyện chẳng thuộc về bổn phận của chúng ta, chứ nên bận lòng. Cớ gì rỗi hơi lo chuyện bao đồng? Càng bận tâm lắm chuyện, phiền não càng nhiều, thị phi càng lắm. Những thứ ấy đều chướng ngại cái tâm thanh tịnh. Vì thị trong thiên hạ, người như thế nào là có phước? Người chẳng quan tâm đến chuyện chẳng thuộc về bổn phận của chính mình là người có phước. Thân tâm thanh tịnh, trong tâm vô sự, thân cũng vô sự, đó là đại phước báo bậc nhất, đích xác là chẳng dễ dàng đạt được. Người thật sự thông minh bèn đối với cơm áo có thể miễn cưỡng sống qua ngày, chẳng hề lo lắng gì. Người thông minh hãy nên bỏ sạch hết thảy mọi chuyện. Người qua vào thời cổ như Dương Long Thư có thể sống cho qua ngày, đỗ tiến sĩ nhưng chẳng làm quan, suốt ngày từ sáng đến tối ở trong nhà niệm A Di Đà Phật. Ông ta có phước, đấy mới thật sự là người thông minh. Giống như Bành Tế Thanh, giác ngộ rất nhanh chóng, giác ngộ khi còn rất trẻ tuổi, 20 mấy tuổi đã giác ngộ. Ông Bành lúc 10 mấy tuổi, chưa đến 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ. Cha ông làm binh bộ thượng thư thời hoàng đế Càn Long, tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng hiện thời. Ông Bành xuất thân là Dương Tôn công tử, 10 mấy tuổi đã đỗ tiến sĩ, đích xác là hết sức có tài. Rất khó có một người như thế. Ông chỉ làm quan một thời gian rất ngắn, sau đó chẳng làm quan nữa. Do hoàn cảnh gia đình khá giả nên chuyện gì ông cũng chẳng làm, mọi chuyện phải đều buông xuống, cũng là thật thà niệm Phật. Ông viết không ít tác phẩm, thấy đều là trước tác về Phật giáo. Trong các trước tác, trọng yếu nhất là Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận và Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận. Người thông minh lắm. Bàn cư sĩ, tức Bàn Long Uẩn, càng thông minh hơn. Ông ta cũng rất giàu có, tài sản trong nhà thấy đều chẳng cần tới. Ông chất hết vàng bạc của cải vật báo trong nhà lên một chiếc thuyền lớn, chèo chiếc thuyền ấy ra giữa dòng Trường Giang, đục lỗ cho thuyền chìm liễm. Cách làm ấy khiến cho người khác chất vấn. Người ta nhất định hỏi ông ta: "Ông Bàn ơi, tài sản to tát như vậy ông chẳng cần đến, thì hãy đem làm một chút sự nghiệp từ thiện, hoặc làm đôi chút chuyện tốt cho xã hội chứ." Ông ta dẫn dụ kẻ khác hỏi câu ấy để giải đáp: "Chuyện tốt chẳng bằng vô sự." Câu nói ấy trở thành danh ngôn: "Vô sự tâm thanh tịnh." Sau đó cả nhà ông ta sinh sống bằng cách nào? Bệnh giày cỏ, mỗi ngày bệnh mấy đôi giày cỏ, bán được mấy đồng để sống qua ngày, tự tại sung sướng. Nói thật ra là do ông ta đã đắc đạo, sanh tử tự tại nên chẳng quan tâm tới. Lúc ông sắp mất, bảo con gái ra ngoài xem tiết trời. Khi đó chẳng có đồng hồ, nhìn ánh nắng mặt trời bên ngoài để biết là lúc nào. Con gái ông biết ông sắp mất, kết quả là ở bên ngoài nói dối, còn chưa đến lúc. Cha cô ta đành phải đợi một lát nữa, đâu biết cô con gái đã đứng giảng sanh ở ngoài, đã ra đi rồi. Người cha nói: "Ta tưởng ta đi rồi nó sẽ lo liệu hậu sự cho ta, kết quả là nó đi trước, ta còn phải lo hậu sự cho nó, bị trễ tràn 7 ngày quý vị thấy đó, người nhà ấy ai nấy đều có bản lãnh. Vì sao người ta có bản lãnh ấy? Tâm thanh tịnh, chẳng tham nhiễm, nên người ta đắc đại tự tại, đến đi tự tại. Diễn, ý bất khuynh động, nhẫn độ, phục giáo hóa tha nhân, trí độ." Nghĩa là diễn, ý chẳng khuynh động là nhẫn độ, lại còn giáo hóa người khác là trí độ. Ý nghĩa lục độ viên mãn. Diễn, như thượng sở dẫn chư nhân, hoặc di quốc dương, dương tử, hoặc di luân dương, hoặc di tỳ kheo, hoặc di pháp sư, hoặc cúng dường Phật, hoặc thuyết pháp lợi nhân, hoặc phát tứ hoàn thệ, hoặc hành lục độ, sở dị căn thâm quả mậu, nguyên diễn lưu trường, đạo bất lãng giai, tùy công thiệp dị nhĩ. Nghĩa là diễn, các nhân đã dẫn như trên đây, hoặc làm quốc dương, dương tử, hoặc làm luân dương, hoặc làm tỳ kheo, hoặc làm pháp sư, hoặc cúng dường Phật, hoặc thuyết pháp lợi người, hoặc phát tứ hoàn thệ, hoặc hành lục độ, đó gọi là rễ sâu, quả xung xuy, do nguồn xa, dòng chảy sẽ dài. Đạo chẳng vượt cấp, tùy theo công hạnh mà đạt quả gì vậy. Tán thán Phật Di Đà tu hành nơi nhân địa, thật sự là nhiều kiếp lâu xa, lại càng lâu xa hơn. Nên nay Ngài mới có thành tựu chẳng thị nghĩ bàn. Hôm nay tôi giảng tới chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.